Y Tiên Thiểu, chương 1572, gây họa bốn phía 1, góc truyện audio.com, xem ra ngươi thật sự biết rõ một ít thứ gì đó. Ngữ khí của Tùy Qua bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, sau đó lại hưng phấn. Như thế nào tu sĩ nhân loại như bò sát các ngươi vẫn muốn đối phó ta hay sao? Quái nhân bốn tay khinh thường, nói. Bổn tọa chính là chư hầu một phương của Thiên Cơ Đại Lục Đại Vân Vương Triều, trong tay nắm trăm vạn hùng binh, ngươi còn vọng tưởng muốn đối phó ta. Kim Giáp Đại Quân ở đâu? Khi quái nhân bốn tay hét lên, trăm vạn đại quân sau lưng của hắn như giống lên như thủy triều. Đây là một chi đại quân chính thức to lớn, chỉnh tề uy vũ, tướng lãnh, binh sĩ tu vị bất đồng, đẳng cấp bất đồng, hành động có trước sau, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng mà đây không phải binh sĩ bình thường, bởi vì cho dù là binh sĩ cũng có tu vị kết đan kỳ, binh sĩ có chút quân hàm đều có tu vị nguyên anh kỳ. Trăm vạn đại quân, đây là đại quân không dễ đối phó. Nhưng mà Tùy Qua tâm tư cũng không đơn giản, rất nhanh đã có chút ý quát to. Thiên Ma Vệ ở đâu? Khi Tùy Qua hét lớn một tiếng, sau thân thể của hắn có đại quân tâm ma xuất hiện, còn có rất nhiều tâm ma vô hình, Tùy Qua vung tay lên, những ma vật này lao thẳng tới chi đại quân này. Đồng thời Tùy Qua cũng tiếp tục ra tay với tên quái nhân bốn tay. Ngươi là ma đầu của tâm ma giới. Quái nhân bốn tay tức giận nói. Ngươi dám giúp nhân loại đối phó ta. Hắc hắc, đúng vậy, bổn tọa ngụy trang mà ngươi cũng nhìn thấu rồi. Tùy Qua cười hắc hắc, hắn nói lời lừa gạt. Bởi vì tu sĩ nhân loại cho chúng ta nhiều chỗ tốt, hắc hắc, bổn tọa là tâm ma, ngươi hiểu. Ngươi là gia hỏa vô sỉ. Tâm ma hèn hạ quả nhiên là không thể tin. Quái nhân bốn tay cực kỳ phẫn nộ quát. Kim Giáp Đại Quân, giết sạch đám tâm ma xảo trá này cho ta. Lao tới, Tùy Qua dùng lời hư ảo thu hồi Thiên Ma Vệ vào Hồng Mông Thạch, sau đó nhanh chóng chạy xa. Lúc này Phong Lôi Xí đã tấn thăng làm linh khí, tốc độ thân pháp vô cùng nhanh, quái nhân bốn tai không đuổi kịp, chỉ liên tục gào thét và tránh đường. Sau một lát Tùy Qua tiến tới trước môn hộ thế giới khác, lúc này hắn đã thông qua chúng sinh quả biến thành một người khác, biến thành một hòa thượng bất phàm, lại mặc tăng bào. Lúc này Tùy Qua đã có vài phần phong độ cao tăng. Tùy Qua chủ động tìm tới giới môn này, tìm tới trước mặt một tráng hán trên đầu có sừng dài, niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, Bần Tăng Thiên Ngoại Phật Tông Bảo Trí Đại Sư, xin hỏi tôn giá là người phương nào, không biết có hứng thú gia nhập Phật Tông chúng ta không? Ta nhổ vào, người Phật giới, cốt cho ta. Bản tôn phiền nhất là đám lừa chọc các ngươi, lăn xa một chút nếu không đừng trách ta không khách khí. Tráng hán một sừng quát. Tôn giá tức giận, ngươi đang phạm giận giới A-hát, nhưng mà Phật tông chúng ta gần đây không làm ác, cái gọi là buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật, ngươi có thể bỏ đồ đao xuống không? Tùy Qua nói lời này chưa được một nửa, nhìn thấy trong tay tráng hán này xuất hiện trường đao dài hai thước, dường như muốn một đao chặt đầu Tùy Qua. Cút ngay, bằng không thì ta giết ngươi. Tráng hán quát, A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tùy Qua không chút hoang mang, đột nhiên bên cạnh xuất hiện mấy bồ đề tiên mặc tăng bào, bảo tướng trang nghiêm, miệng lẩm bẩm, đã bắt đầu tiến hành độ hóa tráng hán này. Con lừa chọc, ngươi thực là muốn chết. Tráng hán một sừng giận dữ, đại đao trong tay vung lên, trong môn hộ sau. Góc truyện audio.com, lưng hắn đột nhiên tuôn ra vô số đại quân, đánh thẳng về phía Tùy Qua. Tùy Qua cũng không liều mạng với đại quân này, trực tiếp dùng Hồng Mông Tử khí cuốn lấy hơn 1000 tên như tráng hán một sừng này, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng. Tráng hán một sừng quát, đáng giận, con lừa chọc Phật giới, thật sự là khinh người quá đáng. Rất nhanh Tùy Qua biến hóa nhanh chóng, lại có thân phận mới, sau đó lại đi tới môn hộ mấy thế giới khác rêu rao, khiến cho những ma vật này sao động, nhưng mà Tùy Qua cũng nhận được một ít trùng kích, nhưng hắn bằng vào thủ đoạn quỷ dị nên bị thương nhẹ mà thôi. Tùy Qua làm chuyện này mặc dù là nhàm chán, giống như con ruồi không đầu bay loạn, nhưng mà loại hành động này cũng không phải không có ý nghĩa. Tuy rất nhiều thế giới chiến đấu sẽ không bởi vì trò khôi hài của Tùy Qua mà khai hỏa, nhưng mà chỉ cần một tia lửa nhỏ là tạo thành đám cháy, hôm nay Tùy Qua phóng hỏa bốn phía có lẽ sẽ chôn xuống cừu hận cho các thế giới này. Các loại ma vật trong Hồng Mông Thạch tiêu hao không ít, Tùy Qua cũng quay về kinh thành. Lúc này Tang Thiên cùng Long Đằng và người thần Thảo Tông tất cả đều sẵn sàng trận địa đón địch, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy thiên quỹ biến hóa, cũng biết môn hộ hơn ngàn thế giới đã mở ra triệt để. Chỉ cần tu vị tới nguyên anh hậu kỳ, trên cơ bản sẽ cảm nhận được thiên quỹ và môn hộ. Ai cũng biết đột nhiên nhiều ra hơn ngàn môn hộ là có ý nghĩa gì. Hơn ngàn môn hộ này thông qua hơn ngàn thế giới, mỗi một thế giới đều nhìn chằm chằm vào thế giới nhân loại, mà những thế giới này có tồn tại cường hãn, thế giới loài bị nhiều môn hộ vây quanh như thế, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà đây là chuyện không thể làm khác, thời điểm thiên quỹ xuất hiện, tất cả trên thực tế đã sớm quyết định rồi. Thiên quỹ vốn là thông đạo của 3000 thế giới. Thiên quỹ xuất hiện, bình chướng không gian của 3000 thế giới sẽ tan nát, mỗi một thế giới đều sẽ nối với nhau, giống như nữ tử thanh lâu chỉ mặc cho người ta phán xét nhưng lại có khả năng mặc cho người ta xâm chiếm. Thời điểm vết nứt không gian xuất hiện, kỳ thật tất cả đã quyết định rồi. Nhưng mà thời điểm vết nứt không gian xuất hiện, môn hộ thế giới chưa mở ra hoàn toàn mà thôi. Nhưng mà không hề nghi ngờ, đối với thế giới loài người, nguy hiểm đã tới trước mặt. Tùy qua quay về kinh thành, lập tức gọi Tuyên Dĩ Lân tới. Chủ nhân vội vàng triệu ta đến đây, chẳng lẽ vì chuyện môn hộ mở ra sao? Tuyên Dĩ Lân có lẽ đã biết dụng ý Tùy Qua tìm hắn. Đúng, Tùy Qua nói, ta muốn biết vì sao tu sĩ trong các thế giới đều là địch với nhân loại. Chủ nhân, đây là bởi vì tu sĩ nhân loại nhỏ yếu, đây là chuyện người trong các thế giới đều biết. Tuyên Dĩ Lân nói ra, cho nên thực sự không phải do tu sĩ các giới đều là địch với nhân loại, trên thực tế rất nhiều tu sĩ trong các thế giới không xem nhân loại là địch nhân. Chỉ là coi là cái gì, Tùy Qua không kiên nhẫn quát, coi là con sâu cái kiến, chủ nhân thực xin lỗi, Tuyên Dĩ Lân nửa quỳ tại nói, bắt đầu, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói, thì ra là thế, tu sĩ nhân loại trong mắt của bọn chúng thì ra không chịu nổi như thế, thì ra nhân loại không có tư cách là địch nhân của người ta. Cho nên chúng vì đạt mục đích bản thân, thời điểm mượn đường qua thế giới nhân loại thuận tiện thanh lý chướng ngại, bởi vì rất góc chuyện audio.com. Nhiều người không thích có con kiến trên đường mình đi qua, là như thế này sao? Cách chương.